Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 79. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong công việc trọn đời, phần 4. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 từ câu 9 đến câu 12 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Và đối với mọi anh em khác trong cả xứ Ma-xê-đoan cũng làm như vậy. Nhưng hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ yêu thương đó thêm mãi, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm luồng, như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, không thiếu chi hết.
Ta suy nghĩ trước hết về khía cạnh yêu thương. Người tin Chúa là người sống trong sự yêu thương, bày tỏ lòng yêu thương đối với tất cả mọi người. Nhưng ở đây sứ đồ Phaolô đang nhấn mạnh về sự yêu thương, lòng yêu thương nối kết yêu thương với nhau trong hội thánh, sự yêu thương của người tín hữu đối với anh chị em trong hội thánh. Còn như sự anh em yêu thương nhau, về điều đó không cần viết cho anh em, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Những lời sứ đồ Phaolô viết cũng khá ngạc nhiên, vì ông hàm ý rằng có những điều cần phải viết để đem lại sự nhắc nhở, dạy dỗ cho các tín hữu. Nhưng về tình yêu thương và cách sống trong sự yêu thương thì đây là điều không cần thiết phải nhắc nhở, vì đây là chuyện bình thường, chuyện của bản chất của người Cơ Đốc, chuyện căn bản của đức tin. Ông nói, vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời. Vì chính anh em có nghĩa là vì tự mình anh em không cần đến chúng tôi, không cần đến sự dạy dỗ, không cần đến sự nhắc nhở. Tự anh em đã được học với Đức Chúa Trời là phải yêu thương nhau. Đời sống đức tin trong Chúa là đời sống nối kết trong sự yêu thương với các tín hữu khác trong cộng đồng hội thánh, với các chi thể khác trong thân thể Chúa, với tất cả những thành viên khác trong gia đình của Chúa. Ông nói về lẽ thật được dạy dỗ, được ấn chứng trong lòng ngay bởi quyền năng trực tiếp của Đức Chúa Trời, đến từ nơi Đức Chúa Trời, được dạy dỗ bởi Đức Chúa Trời. Có nghĩa là làm sao? Chúng ta có thể hiểu được câu này ở trong Ánh sáng của Roma đoạn 5 câu 5. Sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tuôn chảy khắp trong lòng chúng ta, tràn dâng trong tấm lòng của chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Một người tin Chúa đã học nơi Đức Chúa Trời về sự yêu thương như thế nào? Trả lời, người đó học về sự yêu thương của Đức Chúa Trời từ Đức Chúa Trời bởi sự hiện diện của Đức Thánh Linh ngay trong đời sống của chính mình, bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh trong đời sống. Nghĩa là khi chúng ta tin Chúa thì Đức Thánh Linh đến ngự trị trong đời sống, sống động và hiện diện trong đời sống, và dạy dỗ người tin Chúa phải biết yêu thương và ban cho người tin Chúa sự yêu thương của Đức Chúa Trời để có thể yêu thương. Đây là tiến trình tự nhiên, tiến trình chắc chắn của một người tin Chúa đối với tất cả những người tin Chúa. Cho nên sự yêu thương nhau là điều dĩ nhiên trong đời sống của người tín đồ đối với những người khác trong cộng đồng đức tin. Đây là điều được ban cho trong bản chất đức tin, có sẵn từ bên trong, từ trong sự sanh lại bởi Đức Thánh Linh. Cho nên đây không phải là điều cần phải dạy dỗ học hỏi mới có thể biết được. Như vậy chúng ta hiểu rằng người tín đồ là người yêu thương, đặc biệt là yêu thương anh chị em khác trong hội thánh, trong sự liên hệ trong Chúa, trong thân thể Chúa. Và một người tin Chúa thì không thể không yêu thương hội thánh, không thể không yêu thương những anh chị em khác trong cộng đồng đức tin. Vì đây là điều Đức Thánh Linh ban cho, Đức Thánh Linh làm việc, và tất cả mọi người tin Chúa, thuộc về Chúa đều có Đức Thánh Linh trong đời sống, cho nên đều có công việc Đức Thánh Linh sản xuất, thực hiện trong đời sống, đó là sự yêu thương. Sứ đồ Giăng trong thư Giăng thứ nhất xác minh rất rõ ràng vấn đề liên hệ này ở trong sự yêu thương trong Chúa. Ông viết trong Giăng nhất đoạn 2 câu số 9, kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong sự tối tăm, ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng, nơi người đó chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Ai nói rằng mình được cứu, nghĩa là được ở trong sự sáng mà còn ghét anh em mình, thì là người nói dối vẫn còn ở trong tối tăm. Và ai yêu mến anh em mình thì bày tỏ rằng mình đã được ở trong sự sáng, mình đã được sanh lại, mình đã được cứu. Đây là điều chắc chắn và là điều bình thường trong đời sống của người Cơ Đốc, yêu thương anh chị em mình trong Chúa. Ông nhắc lại lẽ đạo này một lần nữa trong đoạn 3 câu thứ 14. Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống vì chúng ta yêu anh em mình, còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết. Làm thế nào để biết rằng mình là người được cứu? Xem trong đời sống có tình yêu thương đối với anh chị em trong hội thánh hay không? Đây là chuyện dĩ nhiên chắc chắn, ông nói tiếp ở trong đoạn 4 câu số 7. Hỡi cái rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Cho nên chúng ta trở lại trong thơ Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 mà chúng ta đang học câu số 9 trở đi. Thì chúng ta thấy rõ ràng đây là điều mà sứ đồ Phao-lô nói. Đây là điều không cần viết cho anh em vì chính anh em đã học nơi Đức Chúa Trời phải yêu thương nhau. Nhưng ông viết tiếp, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ ra lòng yêu thương đó thêm mãi. Bằng cớ của lòng yêu thương nhau trong hội thánh đã được bày tỏ cách rõ ràng trong đời sống của người tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca ngay từ lúc ban đầu, như chúng ta đã đọc trong đoạn 1 câu số 3 khi sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đổ về sự trông cậy của anh em trong Đức Giê-su Christ. Họ đã sống động trong sự bày tỏ lòng yêu thương, họ quan tâm đến nhau, họ chia sẻ với nhau trong nhu cầu của đời sống, họ quan tâm đến những thiếu thốn của những người trong cộng đồng hội thánh, họ bày tỏ bằng chứng của sự yêu thương. Sứ đồ Phao-lô dùng chữ công lao của lòng yêu thương. Nhưng bây giờ vì sự sai trật của thứ tự ưu tiên trong đời sống của họ, vì bị chi phối thiếu quân bằng về vấn đề Chúa Giê-xu trở lại, cho nên một số các tín hữu lơ là trong sự yêu thương lẫn nhau, trong trách nhiệm đối với nhau, trong sự liên đới phải có của liên hệ đức tin. Cho nên sứ đồ Phao-lô đặt để lại nguyên tắc nhắc nhở cho chính họ phải tăng tiến càng thêm trong đời sống đức tin, bày tỏ ra trong sự liên đới yêu thương trong hội thánh. Và đây là tiến trình càng ngày càng tăng tiến hơn, càng ngày càng trưởng thành hơn, càng ngày càng dồi dào sâu nhiệm hơn. Hỡi anh em, chúng tôi khuyên anh em hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi, hằng tỏ lòng yêu thương, bày tỏ lòng yêu thương đó thường xuyên và càng ngày càng thêm mãi, càng ngày càng tăng tiến, càng ngày càng đầy trọn hơn. Như vậy trong chiều hướng của bài học chúng ta được nhắc nhở rằng chúng ta phải phát huy tập quán của lòng yêu thương, của hành động yêu thương, của công lao sự yêu thương qua những hành động thực tế, bày tỏ lòng yêu thương đó trong hội thánh đối với các anh chị em trong hội thánh và đối với những người trong cộng đồng chung quanh. Chúng ta phải có tập quán của sự yêu thương, tập quán của công việc yêu thương, tập quán của sự tăng trưởng yêu thương. Và đây là điều khả thi, đây là điều có thể thực hiện được. Vì chúng ta có Đức Thánh Linh trong đời sống của chúng ta, là đấng đong đầy sự yêu thương của Đức Chúa Trời trong chúng ta, lan đầy trong tấm lòng của chúng ta, dạy dỗ chúng ta cách yêu thương, ban cho chúng ta quyền năng để có thể yêu thương, và làm công việc thánh hóa của Chúa trong đời sống của chúng ta để càng ngày chúng ta càng yêu thương lẫn nhau càng thêm, càng hằng tỏ lòng yêu thương đó thêm mãi như lời của sứ đồ Phao-lô nói. Như vậy chúng ta xác định nguyên tắc thứ nhất trong phần kinh thánh này về những tập quán trong công việc làm của chúng ta. Thứ nhất là công việc của sự yêu thương. Chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tình yêu thương Cơ Đốc trong các mối liên hệ, đặc biệt trong sự liên hệ với các anh chị em trong hội thánh. Và bây giờ chúng ta chú ý đến nguyên tắc thứ hai, đó là chúng ta phải tăng tiến hơn trong việc thực hành tư cách đạo đức Cơ Đốc trong đời sống việc làm của chính mình. Và ở đây sứ đồ Phao-lô thiết lập nguyên tắc này trên ba khía cạnh: ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dạy bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Ba khía cạnh trong nguyên tắc thực hành tư cách đạo đức Cơ Đốc trong việc làm của đời sống. Thứ nhất, hãy tập ăn ở cho yên lặng. Thứ hai, săn sóc việc riêng mình. Thứ ba, lấy chính tay mình làm lụng. Đây là nguyên tắc thiết lập bởi Kinh Thánh với một mục đích, đó là hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng, hầu cho có ảnh hưởng tác động của Tin Lành trên cộng đồng của những người chung quanh và cũng có tác động trên cộng đồng của nội bộ hội thánh, đó là không thiếu chi hết. Hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Nguyên tắc chính thứ hai, chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tư cách đạo đức cơ đốc trong đời sống việc làm của chính mình. Đây là chỗ mà sứ đồ Phaolô khuyên dạy và đòi hỏi người tín đồ phải càng tấn tới hơn nữa. Sau khi đã thiết lập tình yêu thương, nối kết giữa anh chị em trong hội thánh đã có vì là công việc của Đức Chúa Trời thực hiện trong đời sống của người tín đồ qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Sứ đồ Phaolô nhìn vào tình yêu thương như là một chuyện phải có, chuyện dĩ nhiên trong đời sống của người tín đồ và trong sự liên hệ với nhau trong hội thánh. Và ông cũng xác định rằng đây là bông trái đang thực hiện và đang được bày tỏ ra trong hội thánh tại Thessalonica. Nhắc lại từ câu số 9, còn luận đến tình kính mến anh em thì chẳng cần viết cho anh em, vì chính anh em đã được Đức Chúa Trời dạy rằng phải thương yêu lẫn nhau. Kỳ thực anh em vẫn làm như vậy đối với hết thảy anh chị em trong cả xứ Macedon. Và nối kết từ sự yêu thương này, đặt trên căn bản của sự yêu thương này, sứ đồ Phaolô đòi hỏi một sự tăng tiến hơn. Hỡi anh em, chúng tôi nài khuyên anh em hãy làm như vậy càng dư dật hơn mãi. Sự dư dật tăng tiến này, sứ đồ Phaolô đụng tới những vấn đề và những khía cạnh khác trong đời sống, cũng phải là bông trái song song với sự yêu thương trong đời sống thực tế của người tín đồ. Ông nói tiếp, phải lập chí để ở yên lặng, lo công việc riêng mình, lấy chính tay mình mà làm lụng. Và đây là những điều ông đã dạy dỗ rồi, bây giờ nhắc nhở trở lại. Như chúng tôi đã dặn bảo anh em, để anh em ăn ở với người ngoại cách đoan chánh, không lụy đến ai hết. Cho nên ở đây sứ đồ Phaolô cũng nói về những tập quán trong đời sống, những thói quen trong đời sống, tự chung lại thành tư cách đạo đức cơ đốc mà người tín đồ bày tỏ hàng ngày trong đời sống thực tế bởi đức tin. Cho nên ông kêu gọi sự tăng tiến hơn trong việc thực hành tư cách đạo đức cơ đốc này trong đời sống và công việc làm của mình. Khía cạnh đầu tiên trong ba khía cạnh mà ông nhắc nhở đó là ăn ở yên lặng. Các bản dịch khác nhau nhấn mạnh ráng tập ăn ở cho yên lặng, hãy cố sống yên lành, lập chí ở yên lặng, hãy cố gắng sống trong hòa bình và hãy khao khát cuộc sống thầm lặng. Đây là một điều dạy dỗ khá đáng ngạc nhiên, đặc biệt trong vấn đề và hoàn cảnh mà hội thánh đang phải đối diện, đó là phản ứng nông nổ và nóng cháy quá mức và mất cân bằng trong sự thực hành lẽ đạo, sống chờ đợi Chúa tái lâm. Giữa sự bôn ba, nao nức, nóng cháy trộn lẫn với âu lo mà phần đông các tín hữu trong hội thánh Thessalonica đang phải đối diện, đó là họ muốn bỏ tất cả mọi điều liên hệ đến đời sống thực tế qua một bên để sống chờ đợi ngày Chúa tái lâm mà họ nghĩ rằng sẽ đến một cách gấp rút và nhanh chóng. Thì ngay tại chỗ tiếp giao đó, ngay tại chỗ nối kết đó, sứ đồ Phaolô khuyên dạy rằng phải ăn ở cho yên lặng, phải sống yên lành, phải sống cách bình hòa, bình dị, đối diện với ngày Chúa tái lâm với tất cả những trách nhiệm bình thường trong đời sống, phải thực hành cho xong, phải làm cho trọn. Và như tôi đã nói, đây là một lời khuyên khá đáng ngạc nhiên. Bởi vì theo như tâm lý chung của mọi người, đó là nếu Chúa sẽ tái lâm cách nhanh chóng và gấp rút thì thái độ của người tín hữu tại Thessalonica là điều dễ hiểu. Phải thay đổi thứ tự ưu tiên cách gấp rút, phải để những chuyện gọi là không đau hay là những chuyện bình thường, những chuyện tạm thời qua một bên, lo chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tấm lòng, chuẩn bị đời sống, tắm rửa sạch sẽ, cầu nguyện thường xuyên, tụ họp nhau tại nhà thờ để thờ phượng, hoặc gấp rút đi giảng Tin Lành cho những người thân quen để chờ ngày Chúa tái lâm. Đó mới là phương cách đúng để chờ đợi Chúa. Sứ đồ Phaolô nói không, phương cách đúng để chờ đợi Chúa đó là ăn ở cho yên lặng, sống trong sự yên lành bình thường, bày tỏ đức tin trong tiến trình bình thường của đời sống thực tế. Đời sống đức tin không bao giờ hốt hoảng gấp rút, không bao giờ đặt trên căn bản phản ứng nhất thời của cảm xúc. Thứ tự ưu tiên của đức tin không lên xuống tùy theo sở thích hay ước vọng, nhưng đặt để trên căn bản của lời Chúa với đối tượng là chính Chúa. Sứ đồ Phaolô biết rằng đây là điều ngược lại với phản ứng bình thường của con người khi một người nghĩ rằng mình phải đối diện với ngày chung cuộc. Cho nên sứ đồ Phaolô nhấn mạnh, phải cố gắng, phải tập tành, phải kỷ luật, phải luyện chí, sống bình thường, sống yên lặng, sống bởi đức tin. Và ông nối kết sự nhấn mạnh này với điều mà ông đã dạy dỗ phía trên, đó là càng phải làm thêm mãi, càng phải tấn tới, càng phải tăng tiến hơn nữa. Điều dạy dỗ này của sứ đồ Phaolô bày tỏ ra cho chúng ta thấy tầm quan trọng của đời sống bình thường trong đức tin. Nơi chúng ta sống, công việc chúng ta làm, sự liên hệ chúng ta có là những phương tiện Chúa sử dụng cho công việc của nước Ngài. Dù trong khía cạnh thực tế bình thường, đây là những điều thuộc về thế giới tạm thời chóng qua. Nhưng với sự dạy dỗ này, sứ đồ Phaolô nhắc nhở rằng những chuyện tạm thời chóng qua là phương tiện mà Chúa dùng để thực hiện những điều đời đời ở trong Chúa, nếu được sử dụng và nối kết với Chúa bởi đức tin và cho mục đích của sự vinh hiển Ngài. Cho nên những tập quán sống yên lặng, sống bình thường, sống trong trách nhiệm Chúa giao phó, luôn luôn với Chúa là trọng tâm và đời sống hàng ngày xoay quanh một quỹ đạo với Chúa ở giữa là đời sống đức tin mà Chúa sử dụng và là phương tiện nối kết với thực chất thiêng liêng của một đời sống với thứ tự ưu tiên trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, sống trong đức tin chờ đợi ngày Chúa trở lại với thực chất của đức tin đó bày tỏ ra trong đời sống thực tế hàng ngày. Cho nên để trông đợi ngày Chúa Giêsu trở lại, sứ đồ Phaolô nói trước hết phải tăng tiến trong sự yêu thương, tiếp tục nối kết trong đời sống đức tin với anh chị em trong hội thánh, càng ngày càng tăng tiến hơn nữa, và cũng càng ngày càng tăng tiến hơn nữa trong đời sống đức tin thực nghiệm nơi Chúa đặt mình, trong trách nhiệm Chúa giao phó, trong những ngày tháng yên lặng mà Chúa dành cho chính mình. Và ở đây sứ đồ Phaolô nối kết với khía cạnh thứ hai trong điều mà ông dặn dò, đó là ráng tập ăn ở cho yên lặng, và thứ hai săn sóc việc riêng mình, săn sóc việc riêng mình. Dĩ nhiên ở đây sứ đồ Phaolô không nói rằng chuyện ai nấy lo, không quan tâm đến người khác, không chú ý đến nhu cầu của người khác. Ông vừa mới nói phải tăng tiến thêm trong sự yêu thương. Ở đây sứ đồ Phaolô nhấn mạnh rằng phải chu toàn trách nhiệm mà Chúa giao phó cho riêng mình. Ai nấy phải gánh vác trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mình, công việc mà Chúa đặt để cho mình, và làm tròn trách nhiệm đó cách hẳn hoi trước mặt Chúa, không lơ là, không bỏ rơi, không sống thiếu trách nhiệm. Đây là câu trả lời đối đáp trực tiếp với lại vấn đề mà người tín hữu tại Thessalonica đang đối diện. Vì phản ứng xúc cảm nhất thời về lễ đạo Chúa tái lâm, một số đông các tín hữu trong hội thánh Thessalonica bỏ dở công việc hàng ngày, không hoàn tất trách nhiệm mà mình được giao phó, không lo chuyện riêng mình nhưng lo chuyện bao đồng. Là những sự mà trong Thessalonica đoạn 3 câu số 10 ông gọi là những sự vô ích, bận rộn chạy theo những chuyện bao đồng vô ích, tức là họ bỏ thì giờ chạy theo những chuyện khẩn trương, giả tạo, những chuyện phi phận, những chuyện mình không có bổn phận trách nhiệm gì để mà liên hệ vào. Đây là chỗ bỏ qua lơ là những trách nhiệm trực tiếp và cá nhân mà Chúa giao phó cho từng người, và để thì giờ chạy quanh làm những chuyện thề lê đôi mắt về những vấn đề thiêng liêng giả tạo dưới danh nghĩa chờ đợi và chuẩn bị cho ngày Chúa tái lâm. Sứ đồ Phaolô nói với các tín hữu chấm dứt mọi chuyện đó, ai nấy trở lại với trách nhiệm Chúa giao phó, ai nấy phải lo việc riêng của mình, lo làm tròn trách nhiệm mà Chúa giao phó cho mình. Cho nên ở đây một lần nữa nhấn mạnh nguyên tắc sống bày tỏ đức tin trong những ngày tháng bình dị và yên lặng trung tín làm tròn những trách nhiệm mà Chúa dành để cho chính mình. Không chạy đôn chạy đáo những chuyện bá vơ, không thề lê đôi mắt những chuyện thiêng liêng giả tạo. Một lần nữa môi trường mình sống nơi Chúa đặt để công việc Chúa giao là phương tiện để sống cho Chúa và thi hành thứ tự ưu tiên của nước Ngài. Cho nên người tín đồ của Chúa là người tập tành thói quen sống bởi đức tin làm tròn trách nhiệm, giao phó mình trong chương trình của Chúa và mục đích đời đời của Ngài. Và cũng theo chiều hướng đó nhấn mạnh càng thêm, sứ đồ Phaolô nói về khía cạnh thứ ba, đó là lấy chính tay mình làm lụng, ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, và bây giờ lấy chính tay mình làm lụng. Nghĩa là chính mình lấy công sức riêng của mình, làm công việc mà Chúa giao phó cho mình. Ở đây không nhất thiết nhấn mạnh về công việc chân tay, công việc lao động, nhưng nhấn mạnh về vấn đề ra sức, chịu khó, dấn thân, lo chuyện làm lụng của mình, lo chuyện trách nhiệm của mình. Phân biệt ra với sự nhờ đỡ người khác, tùy thuộc trên người khác, trở thành gánh nặng cho người khác. Trong phần Kinh Thánh song song, trong thơ Thessalonica thứ nhì đoạn 3 câu 6 trở đi, sứ đồ Phaolô xác minh nguyên tắc này một cách hết sức là mạnh mẽ. Chúng ta đọc trở lại để thấy điều được nhấn mạnh. Hỡi anh em, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng tôi khuyên anh em phải lánh người anh em nào không biết tu đức hạnh mình và không bước theo các điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi. Chính anh em biết điều mình phải làm để học đòi nơi chúng tôi. Vì chúng tôi không có ăn ở sái bậy giữa anh em, chưa từng ăn dưng của ai, nhưng đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Chẳng phải chúng tôi không có quyền lợi được ăn dưng, nhưng muốn làm gương cho anh em để anh em bắt chước. Khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng, nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Vả, chúng tôi nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở chăm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Jesus Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Hỡi anh em, phần anh em chớ nên chán mệt sự làm lành. Sứ đồ Phaolô viết với thẩm quyền tuyệt đối của Kinh Thánh, hai lần ông nói nhân danh Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, và ông khuyên bảo đòi hỏi dạy dỗ với thẩm quyền của Chúa. Đây không phải là những lời dạy dỗ suông. Sứ đồ Phaolô đặt để trọng trách cho chính mình và sống trong đời sống của mình để làm gương cho các tín hữu. Ông nói họ phải bước theo những điều dạy dỗ mà anh em đã nhận lãnh nơi chúng tôi, bởi vì anh em biết điều mình phải làm để học đòi nơi chúng tôi. Ông đưa ra mẫu mực đêm ngày làm lụng khó nhọc để khỏi lụy đến một người nào trong anh em hết. Và ông gọi những người không sống trên nguyên tắc này là những người ăn ở bậy bạ, những người sống sai quấy với nguyên tắc, không theo mẫu mực mà Chúa đã thẩm định cho mỗi người, không sống theo ý muốn Chúa, bất phục, bất tuân lời Chúa. Cho nên nhấn mạnh trở lại, hai lần sứ đồ Phaolô nhân danh Đức Giêsu Christ để tuyên bố rằng mỗi người phải làm công việc Chúa giao phó, mỗi người phải làm tròn trách nhiệm Chúa đặt để cho mình, sống một cuộc đời yên lặng của đức tin, bày tỏ thứ tự ưu tiên của Chúa trong đời sống hàng ngày, sống đầy dẫy dư dật, càng ngày càng tăng tiến trong sự yêu thương nối kết với nhau và nối kết với công việc của Chúa, sống thực tế trong môi trường Chúa đặt để, sống làm trọn trách nhiệm Chúa giao phó, sống thi hành công việc với sức lực của chính mình. Và ở đây ông nối kết với mục đích của nguyên tắc sống này, Ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, lấy chính tay mình làm lụng như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng và không thiếu chi hết. Hầu cho đời sống có thể trở thành phương tiện Chúa sử dụng để đem người ngoại đến với Chúa, và cũng để sử dụng phương tiện Chúa ban cho để nhận lãnh cách đầy trọn không mất thiếu ơn phước Chúa ban. Đại sứ đoàn Phaolô nối kết tập quán của đời sống đức tin với công việc rao giảng tin lành. Anh em sống như chúng tôi đã dặn bảo anh em, hầu cho ăn ở với người ngoại cách ngay thẳng. Các tín hữu tại thành Thessalonica có lẽ đang lý luận rằng vì ngày Chúa sắp đến cho nên chúng ta phải đặt để thứ tự ưu tiên về công việc giảng tin lành, vì thì giờ khẩn trương và cơ hội trong ngày tháng thì giới hạn. Sứ đoàn Phaolô nói rất đúng, cho nên phải sống cho đúng để có thể giảng tin lành cách đúng đắn và có hiệu quả. Một phần rất lớn của sứ điệp tin lành chính là đời sống của người tín đồ. Không có nghĩa là người tín đồ không rao giảng tin lành, không trình bày phúc âm, không nói về lẽ đạo của Chúa Cứu Thế Giê-xu, sự chết, sự sống lại của Ngài, sự tái lâm của Chúa mà chỉ sống cách bình lặng mà thôi, không phải. Nhưng đời sống thực tế của đức tin của người tín đồ thì là cơ bản bày tỏ sự đáng tin của sứ điệp tin lành. Sứ điệp tin lành có đáng tin hay không, một phần rất lớn được chứng minh bởi đời sống được thay đổi của người tín đồ. Đời sống đầy dẫy sự yêu thương và càng ngày càng tăng tiến hơn trong sự yêu thương. Đời sống bình an trong Chúa, yên lặng nhờ cậy Chúa, sống trong nguyên tắc đức tin, trong mọi hoàn cảnh mà mình phải đối diện. Đời sống có trách nhiệm, đời sống làm tròn bổn phận, có ích lợi cho người khác, không làm lụy những người chung quanh. Nhưng trái lại là mẫu mực của đức tin để mọi người đều thấy được sự toàn vẹn của tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và trong giữa một thế gian rối loạn bôn ba với nhiều lo âu, với nhiều gãy đổ, thì sự bình an ở trong Chúa, tình yêu thương ở trong Chúa, sự chắc chắn, bình lặng của đức tin sẽ là những điểm quyến rũ đối với những người chưa tin đang tìm kiếm giải pháp cho cuộc đời, thì Đức Thánh Linh có thể dùng đời sống của người tín đồ như một cái khung để trình bày sứ điệp tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sứ đồ Phaolô tóm tắt trong một điểm nữa, đó là đời sống bình thường yên lặng của đức tin trong sự nối kết yêu thương, không phải chỉ đem lợi cho công việc Chúa được Chúa sử dụng để thuyết phục những người cần Chúa trong thế gian, nhưng cũng chính là phương tiện mà Chúa ban phước cho người tín đồ. Hầu cho anh em không thiếu chi hết. Nghĩa là không có ai sống trong thực nghiệm đức tin với tập quán thói quen làm tròn trách nhiệm với Chúa và với tha nhân mà có thể trật phần phước hạnh từ nơi Chúa. Cho nên đời sống hữu hiệu và phước hạnh của người tín đồ là đời sống có một tập quán sống động trong đức tin và tình yêu thương, nối kết mục đích đời đời của công việc Chúa với trách nhiệm và bổn phận của đời sống bình thường hàng ngày. Bây giờ chúng ta sẽ kết thúc bài học mà chúng ta đang học phát triển những tập quán trong công việc làm đời sống. Chúng ta đã thiết lập hai điểm chính của đời sống tác động mạnh mẽ cho tin lành của Chúa, đó là chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tình yêu thương cơ đốc trong các mối liên hệ, và chúng ta tăng tiến hơn trong việc thực hành tư cách đạo đức cơ đốc trong đời sống việc làm của chính mình. Bây giờ chúng ta sẽ đọc một bài tham khảo ngắn để nhắc lại nguyên tắc và áp dụng bài học trong đời sống của chúng ta. Phaolô đã viết hai thư tín cho hội thánh tại Thessalonica, cả hai đều nhằm giúp hội thánh non trẻ này được vững vàng trên nền phúc âm. Cũng giống như tại các hội thánh khác, ngay khi ông vừa hoàn tất công việc ban đầu của mình giữa vòng họ và ra đi, thì có người đến để xuyên tạc sự giảng dạy của ông hoặc gây rối, khiến hội thánh đi chệch hướng. Ba vấn đề đang ảnh hưởng đến hội thánh lúc đó là tình trạng vô luân, một số người không chịu làm việc, và giáo lý sai trật về sự tái lâm của Đấng Christ do những kẻ gây rối bên ngoài đưa vào. Hai đoạn kinh thánh mà chúng ta đang học trong bài học này là hai phần huấn thị của sứ đồ Phaolô dành cho tín hữu tại Thessalonica về tầm quan trọng của việc sống một nếp sống có kỷ luật và lời cảnh cáo đối với lối sống vô trách nhiệm. Chúng ta đã học trong phân đoạn chính là Thessalonica nhất đoạn 4 câu 9 đến câu số 12 và phần kinh thánh song song trong Thessalonica nhì đoạn 3 câu 6 đến câu số 15. Ghép lại với nhau, chúng ta có được một bức tranh rõ nét mô tả chính xác những gì sứ đồ Phaolô muốn nói. Sứ đồ Phaolô ban cho hội thánh một huấn thị đơn giản. Huấn thị này là chủ yếu dạy chúng ta phải sống yên lặng, tập trung vào việc riêng mình và lao động bằng chính tay của mình. Trong hội thánh có những người dựa vào lý do Chúa sắp tái lâm cho nên không chịu lao động. Thêm vào đó, họ đã xen vào đời sống của người khác. Rõ ràng họ đang đòi những tín đồ khác lo cho họ vì họ là anh em. Anh em thì làm sao nỡ để cho phải làm việc chân tay vất vả. Phaolô nói rằng các tín hữu này đang sống một lối sống thiếu kỷ cương, ngược lại với sự dạy dỗ của ông. Nếu họ không chịu nghe thì hội thánh cần phải phân rẽ với họ. Cho nên khi sứ đồ Phaolô bảo các tín hữu Thessalonica phải ráng tập ăn ở cho yên lặng, săn sóc việc riêng mình, tức là ông đang bảo họ phải tránh bắt chước những người kia vốn đang xen vào chuyện của người khác mà lại không chịu lo chuyện riêng của mình. Điều này cũng ám chỉ rằng đời sống của họ cần phải được ghi dấu bằng việc làm có trách nhiệm, nhiều thành quả để từ đó đưa đến công tác mục vụ hiệu quả. Cụm từ lấy tay mình mà làm lụng là đơn giản chỉ có nghĩa là mọi người cần phải làm việc và tự nuôi sống bản thân, chứ không được sống biếng nhác rồi trông chờ người khác chu cấp cho mình. Hết thảy họ cần phải được mọi người biết đến nhờ đạo đức bày tỏ ra trong đời sống kỷ luật. Đây là một trong những quy tắc đầu tiên về cách người Cơ Đốc sống và làm việc trong thế gian này. Nếp sống này phải là đặc điểm của mọi Cơ Đốc nhân. Đạo đức trong đời sống làm việc có kỷ luật là nguyên tắc căn bản của đức tin. Sứ đồ Phaolô nói rất rõ điều này trong thư ông gửi cho hội thánh. Tê-xu-lô-ni-ca nhì đoạn 2 câu 15, ông nói hội thánh cần phải vân giữ những điều dạy dỗ mà ông đã truyền cho trong bức thư. Chữ những điều dạy dỗ chỉ về lời dạy có thẩm quyền được các sứ đồ truyền lại bằng văn tự hay bằng sự giảng dạy trực tiếp. Bất cứ ai không nghe theo các điều dạy dỗ này đều phải bị sửa phạt và nhiên hậu sẽ bị lánh xa cho đến khi ăn năn và chịu tuân giữ. Trong Tê-xu-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 1 đến câu 2, sứ đồ Phaolô khẳng định sự dạy dỗ về cách ăn nết ở của người tín đồ được ban truyền bởi uy quyền của chính Đức Giêsu Christ. Rõ ràng đây là một phần của nếp sống có kỷ luật của mọi tín hữu. Đây là một phần của nguyên tắc đầu tiên trong những sự dạy dỗ của Đức Giêsu Christ và phần nền tảng của một nếp sống có kỷ cương là một thói quen làm việc có trách nhiệm và có kỷ luật.
Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ngô nhớ. Xin Ngài dắt tôi chọn bước đi.
Tâm nay nguyện dâng chọn cho Giêsu thôi. Tôi nguyện theo chân Ngài không thôi. Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu. Tôi cả cuộc đời Chúa mang, tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời, cho đời tôi luôn được vui tươi. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la, Christ muôn đời với nhau.
Khi lòng bâng khuâng, Giêsu dẹp đi ngay. Tôi được luôn bên Ngài không thôi.
Chúa đã dắt tôi và Chúa yêu. Tôi cả cuộc đời Chúa mang. Tôi thân Ngài nát tan.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngài ban ơn dẫn dìu bước.